đó, mà ngài thập đắc còn nhiều chuyện ngài đánh thức các ông tăng nhiều chuyện nữa, chẳng hạn như là có lần ở trong chúng gọi là bồ tát là coi như giờ đó là giờ trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà ngài thập đắc ngài lùa cái bầy trâu tới trước cửa đó, ngài đứng đó rồi ở trong đó thì cái vị mà giống như là thượng tọa đó mới ra vỡ, giờ ta bồ tát mà tới đây mà la ôm sòm không làm cái là mất sự trang nghiêm thanh tịnh, thì ngài nói là tôi không có thả trâu, trâu tôi không có chạy. Chính những cái bầy trâu này đó là những cái vị mà gọi là mà lớn ở trong chùa này đó, chứ không phải là ở đâu đâu. Thì ngay đó không thì ngài mới gọi tên pháp danh từ ông thế gọi ông châu này là pháp danh gì, gọi ông châu kia là pháp danh gì, thì nó theo nơi tới. Thì ngài nói đó ông này là hoặc là tri sư, ông này là thủ chúng gì đó không đó, thì từ ông có chức sự trong chùa hết đó, tức là những ông lớn trong chùa đó. Thì trong đó thì trong chúng tới lúc đó thì mới giật mình. Thì đó là những cái mà hiện thân để mà đánh thức cho người, nhưng mà lúc đó đâu ai biết, nhưng mà khi mà biết ra thì các ngài không còn đó, là phải nhớ kỹ. Chứ còn xưng là không phải, cũng như ngài Di Lặc cũng vậy, mình thường thường mình thấy hình tượng gọi là Bố Đại Hòa Thượng đó, tức là ngài hiện thân mà vị hòa thượng mập béo vải cái bị to, đây là sống trong cái thời Ngũ Đại, thấy không? Thì lúc đó, lúc mà bình thường đó thì không ai biết ngài là gì hết. Cái quả cái bị vậy thì đi xin vào chợ, rồi những khi xin được đồ đó thì bỏ vô bị. Rồi những khi tới mấy đứa nhỏ là cho mấy đứa nhỏ rồi cho vui chạy theo. Nhưng mà lâu lâu thì có nói những cái câu mà nó đặc biệt, có đạo lý. Nhưng khi gần sắp tịch á, sắp tịch á, thì ngài mới gọi là đến ngồi ở trên cái tảng đá ở cái chùa Nhạc Lâm đó, thì mới nói bài kệ thì người ta mới biết đó là Di Lặc. Thế gọi là bài kệ gọi là Di Lặc, chân Di Lặc, phân thân tiên bá ức, thời thời thị thời nhân tử bất thức. Tức là Di Lặc, thật Di Lặc, phân thân ngàn trăm ức, luôn luôn chỉ người đời mà người đời tự chẳng biết. Thì vậy ngài nói rằng Di Lặc thật là Di Lặc, không? Phân thân ngàn trăm ức, tất nhiên là nhiều cái quá thân để mà chỉ cho người đời, nhưng mà người đời không hay biết. Thì sau đó người ta mới biết ngài là coi như là quá thân của ngài Di Lặc. Nhưng mà khi biết rồi thì ngài đi rồi. Vậy cho nên rõ ràng những cái điều đó là điều mình phải nhớ, không? Để mà không lầm. Vậy cho nên đây Phật dạy là tuy hiện như vậy mà không có tự nói là mình là thật Bồ Tát, thật A La Hán, làm tiết lộ cái nhân sâu kính của Phật, khinh thường nói với người chưa học, chỉ trừ khi mà sắp mất mới âm thầm có cái lời dặn dò thôi, thì làm sao cái người ấy mà mới làm rối loạn cho chúng sanh thành đại ngôn ngữ. Bây giờ ông dạy người đời tu tâm a địa, tức là tu thiền định, thì sau kế đó là phải đoạn trừ cái đại ngôn ngữ, đó là điều phải nhớ. Thì đó gọi là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh chắc chắn thứ tư của Phật Thế Tôn. Còn nếu mà không có đoạn mà đại ngôn ngữ đó thì ngài nói rằng cũng giống như là khắc phân người đó mà làm chiên đàn thì làm sao mà có mùi thơm được. Cắt phân mà làm chiên đàn mà còn mùi thơm là không có. Đây là ngài mới nhấn mạnh ta dạy tỳ kheo thì trực tâm là đạo tràng, không? Tức là tâm ngay thẳng đó, là đạo tràng. Rồi ở trong bốn quay nghi, tức là đi đứng nằm ngồi, trong tất cả hạnh, tức là trong tất cả mọi cử chỉ hành động đó, còn không có hư dối, không? Thì như vậy làm sao mà để tự xưng là được pháp thượng nhân? Tức là sao? Tức là đây là Phật dạy nghĩa là tỳ kheo là phải trực tâm, tức là tâm ngay thẳng, không? Không có cong queo, đó là đạo tràng, thì ngay đó mới là đạo tràng. Chứ còn tránh không có được nói dối, không? Ở trong bốn quay nghi, trong mọi cái cử chỉ hành động, không còn không có được hư dối, thì làm sao lại mà nói dối tự xưng mình được này được kia? Vậy mà tỳ kheo mà nói dối hoặc là xảo đó, không? Thì sao? Cho nên như vậy là phải biết lỗi lầm, phải hổ thẹn để mà sống trở lại, không? Mình ví dụ sống ở trong một hai người á, thì nhiều khi là dối thì với nhau thì cũng ít ai biết, còn sống ở trong chúng đông có chừng 40-50 người á, thì làm sao mà dối được, phải không? Khảo được cả hàng trăm con mắt ra thì mình dối ai, phải không? Cho nên là phải biết được cái ý đó, làm sao qua mắt được công chúng. Vì vậy cho nên phải nhớ, nghĩa là tỳ kheo là phải trực tâm, là đạo tràng phải chân thật, chứ còn không có hư dối. Câu chuyện mà ngày gọi là ngày Linh Nguyên đi vào thành mà về nói dối đó, mà bị ngày Tử Tâm ngày vỡ liền đó. Tức là ngày Linh Nguyên mà đi bữa đó chắc là cùng hai vị tăng đi vào thành, chắc là đi chơi sau đó, đi vào thành chơi sau đó về cái thì bị ngày Hối Đường ngày hỏi thăm là ông đi đâu, thì lại nói dối là bây giờ đi qua bên chùa Đại Ninh, đi vào thành chơi mà nói là đi qua chùa Đại Ninh. Thì ngài Tử Tâm lúc đó đang đứng hậu đó, ngài biết được nói dối, cho nên ngài nghe đó ngài vỡ liền, ngài nói to liền, ngài nói là Vinh Thanh, tham thiền là để mà thoát khỏi sanh tử, thì lúc nói ra đó là trước phải thành thật, thì huynh sao được nói dối. Ngài nói ngay trước mặt thầy luôn. Thì ngài Linh Nguyên này ngài mới ngày đó quá hổ thẹn, cho nên cúi đầu thôi, không dám trả lời gì. Nhưng mà ngài từ đó về sau là luôn luôn là ý thức được không bao giờ nói dối nữa. Đó một chuyện nhỏ thôi nhưng mà cũng được nhắc nhở. Huống nữa là mình nói dối còn xa nữa thì càng đi xa, phải không? Cho nên đây ngài mới nói rằng ví như người nghèo cùng mà lại vọng xưng là vua thì chắc chắn là phải chuốc lấy cái tội bị tru diệt, bị giết. Ở đời còn vậy, huống nữa đây là pháp vương mà mình lại vọng trộm sao được, xưng là được cái quả này quả kia. Cho nên cái nhân địa đã không có chân thật thì cái quả chuốc lấy phải cong queo. Mình nhớ kỹ, cái nhân quả nó trái nhau, nhân là dối thì làm sao được cái quả chân, mà mình tu là để mà trở về cái chân thật, gọi là chân tâm, là Phật tánh, đó là cái chân thật, chân lý. Vậy tu để mà trở về cái chân thật mà lại tâm là dối thì làm sao mà kết hợp. Cho nên nhân nó không hợp với quả thì nó không thể được. Cho nên gọi là người mà cầu bồ đề của Phật, người đó đó cầu bồ đề của Phật thì giống như là người mà cắn rúng là cắn không thể tới, gọi là chuyện là không thể làm được. Thì làm sao thành tựu được? Nếu mà các tỳ kheo là tâm mà cũng như cái dây đờn thẳng đó, cái thẳng như dây đờn, tất cả đều chân thật, thấy không? Thì vào trong tam ma đề tức là vào thiền định, hằng không có ma sự. Tâm mà chân thật rồi thì ma sự nào xen vào trong đó được, thấy không? Ta ấn chứng cho người đó là thành tựu cái trí giác vô thượng của Bồ Tát. Thì như đó, người như vậy đó, thì nói những lời đó thì mới gọi là lời Phật nói. Còn nói khác đi á là ma vương nói. Tất nhiên là người kia nói dối, thấy không? Rồi cái mượn cái cớ đó, rồi cái thì để mà biện hộ cho mình thế này thế kia đó, thì Phật nói cái kiểu đó thì mình phải nhớ biết kỹ chứ đừng có làm lẫn. Nghe mới đầu nói hay nhưng mà rồi hồi cái thì nói dối, nói dối rồi cái thì lại dùng những cái lý luận mà cho khéo léo để biện hộ thì mình phải biết. Cho nên ở đây ngài nói nhấn mạnh nè, tỳ kheo thì tâm phải như là cái dây đờn thẳng, tất cả nó chân thật ra không có dối. Phải nhớ kỹ cái đó là cái căn bản. Như vậy thì Phật dạy quá rõ ràng, không có thể lầm lẫn được. Ở đây người mà muốn ngộ, muốn sống trong cái tự tánh, sống trọn trong tự tánh đó thì cái tâm giới phải thật trong sạch. Tức là muốn sống trọn vẹn trong tự tánh thì cái tâm giới là phải thật trong sạch. Cho nên chỗ này là phải nhớ kỹ thôi, tức là tâm giới là phải trong sạch, không có chút nào mà vết động lại trong tâm đó thì nó mới được viên mãn, mới được thành tựu. Chứ còn đây là không phải cái điều nói suông, tức là không phải là nghĩa là nói rằng tâm nó vốn tự thanh tịnh rồi, nó vốn tự thanh tịnh rồi nhưng mà điều bây giờ mình thì chưa được, còn những cái quân tập nhiều đời mà rồi không thực tu thì làm sao mà sống được trọn trong cái tự vốn tự thanh tịnh đó. Cho nên rồi những cái điều này là phải hiểu kỹ, Vì vậy cho nên những cái phần này là Phật để tới phần để sau mới nói nè. Ở phần trước là khai ngộ, phần trước là khai ngộ tánh thấy tánh nghe cho mình thấy rõ rồi, nhưng mà ngộ rồi á là phải thực hành, phải sống cho được trong đó, chứ không phải là ngộ mình ngủ chuông. Cho nên những cái điều này là phải học kỹ. Cho nên nói về nói thì cái phần tâm giới là phải cho thật trong sạch. Chứ còn mới đầu á thì nói đạo lý cho hay, nghe nghĩa là cho giỏi, nhưng mà sau lại khen ngợi cái việc phá giới đó. Thì, mới đầu thì nói đạo lý hay, rồi cái sau cái chuyển qua cái khen ngợi việc phá giới thì mình phải coi chừng dè dặt, không khéo rơi vào trong gọi là ma quỷ làm đồ chúng, hoặc làm đồ chúng của những cái vị đó thì nguy hiểm. Khó ra, tức là lọt vào rồi á thì khó ra. Vì vậy cho nên là phải nhớ kỹ. Vì vậy cho nên những cái phần này là cái phần mà gọi là Phật dạy rất kỹ, gọi là đây là những cái lời dạy thanh tịnh sáng suốt chắc chắn của tiên Phật Thế Tôn. Khác cái lời đó là phải coi chừng. Đó là mình học coi như là xong qua cái phần gọi là bốn cái giới đó.